là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Công ty sổ số điện toán Việt Nam vận hành hệ thống kinh doanh tại Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự.
Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty phát triển số 1 trách nhiệm hữu hạn một thành viên khắc phục ô nhiễm môi trường.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu có 52 cặp tảo hôn.
Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 9, công ty sổ số điện toán Việt Nam, Vietlott, tổ chức lễ vận hành hệ thống kinh doanh sổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh Yên Bái. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Sau 4 năm vận hành hệ thống kinh doanh sổ số tự chọn, Vietlott đã nộp ngân sách nhà nước gần 4.500 tỷ đồng, thành lập gần 5.000 điểm bán hàng và tạo công ăn việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Cùng với kinh doanh, thời gian qua, toàn bộ hệ thống sổ số tự chọn Vietlott đã dành trên 45 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Việc chính thức vận hành hệ thống kinh doanh sổ số tự chọn tại Yên Bái đánh dấu sự có mặt của doanh nghiệp tại 61 tỉnh thành trong cả nước. Thời gian đầu, Vietlott sẽ triển khai 30 điểm bán hàng tại các địa phương trong tỉnh và sẽ phát triển trong thời gian tiếp theo nhu cầu của thị trường. Trong quá trình hoạt động, 30% doanh thu bán vé sẽ được nộp cho ngân sách tỉnh để sử dụng cho mục đích đầu tư, cho phúc lợi xã hội. Nhân dịp này, công ty sổ số điện toán Việt Nam đã trao tặng 4 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Yên. Trao 100 triệu đồng cho trường mầm non Hạnh Sơn, thị xã Nghi Lộ và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Châu Quý Hạ, huyện Văn Yên để mua sắm trang thiết bị học tập. Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải làm đường giao thông nông thôn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công ty sổ số điện toán Việt Nam đã phát triển thị trường tại Yên Bái. Đồng thời mong muốn công ty sẽ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh sổ số, nộp ngân sách đầy đủ và tạo điều việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Sáng nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2019-2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái đã điều chỉnh thời gian học kỳ 2, đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng dạy và học được nâng cao. Nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa học sinh đi biểu diễn tại cơ sở, liên kết tạo việc làm sau khi các em ra trường. Năm học qua, nhà trường có 72 học sinh, sinh viên có kết quả học tập khá giỏi. Đảng bộ nhà trường đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, có nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo viên đạt chuẩn theo yêu cầu mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng với các tiêu chuẩn, tiêu chí đào tạo đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng để nâng cao kỹ năng thực hành, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Sáng nay, Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2020 và đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ huyện. Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển với 21 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ huyện Văn Chấn có 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc 350 chi bộ, trực thuộc các đảng ủy cơ sở với trên 7.200 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Trong mỗi thời kỳ, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 10%. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá và 9 giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn và Công ty Phát triển số 1 trách nhiệm hữu hạn một thành viên khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của nhà máy và mỏ quặng sắt Làng Mị tới môi trường, đời sống và sản xuất của người dân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu Công ty Phát triển số 1 trách nhiệm hữu hạn một thành viên dừng hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, tăng cường tập trung nguồn lực để nạo vét bùn đất trong các hồ lắng, lập hồ sơ để Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Yêu cầu công ty rà soát lại khu vực đổ thải và có giải pháp gia cố không để xảy ra tràn nước ra ngoài. Nạo vét mương thoát nước khu nhà văn hóa thôn Dài 2 để đảm bảo thoát lũ, bùn đất sau nạo vét phải đổ vào bãi thải. Riêng đối với trường hợp của gia đình ông Hoàng Văn Lịch, thôn Dài 2, xã Trấn Tịnh, huyện Văn Chấn, phía công ty đã thỏa thuận xong phương án bồi thường, hỗ trợ ảnh hưởng do bị sạt lở đất vào nhà ở, đất canh tác của gia đình.
Mặc dù đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Trạm Tấu vẫn tiếp tục diễn ra. Năm 2019, huyện Trạm Tấu có gần 100 cặp tảo hôn và 4 cặp hôn nhân cận huyết thống. Riêng từ đầu năm đến nay đã có 52 cặp tảo hôn và 1 cặp hôn nhân cận huyết thống. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Để thực hiện mục tiêu này, huyện ủy Trạm Tấu đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ sở, xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo như gia đình dòng họ thôn bản không có người tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép, đồng thời phát huy vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Trung thu. Tết Trung thu năm nay, cùng với các thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng như BBK, Hữu Nghị, thị trường còn có nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng, nhà sản xuất uy tín, còn có một số loại bánh Trung thu tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, trà trộn lưu hành trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chị Trần Thị Kim Tuyến ở phường Hàm Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái Tết Trung thu sắp tới thì chuẩn bị cho gia đình một cái Tết ấm cúng, thì em cũng đến các cửa hàng để chuẩn bị chọn những cái bánh Trung thu ấy. Thì ra là em ưu tiên về thương hiệu, nghĩa là em chọn những cái bánh Trung thu mà nó có thương hiệu lâu trên thị trường Việt Nam ấy, đặc biệt là nó có hạn đát và hạn sử dụng, đặc biệt là chất lượng nữa, để đảm bảo chất lượng cho sức khỏe cho gia đình, và đặc biệt là để chuẩn bị cho cái Tết Trung thu sắp tới được gia đình được ấm cúng hơn.
Từ đầu tháng 8 đến nay, cửa hàng kinh doanh tổng hợp công nghệ phẩm của gia đình ông Nguyễn Ngọc Sáng ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã nhập nhiều loại bánh kẹo, nước giải khát phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Trung thu. Ông Nguyễn Ngọc Sáng, chủ cửa hàng kinh doanh tổng hợp công nghệ phẩm nói:
"Trong dịp Tết Trung thu này thì chúng tôi cũng nhập một số mặt hàng bánh Trung thu như là của bánh Kinh Đô này, bánh Hữu Nghị này và một số mặt hàng sản phẩm có uy tín khác. Để phục vụ khách hàng, chúng tôi đặt chất lượng lên hàng đầu, đưa nhập những mặt hàng mà có uy tín, chất lượng và bán hàng cho khách hàng. Hiện tại thì cái giá cả năm nay thì nó cũng bình ổn như mọi năm. Và hiện tại năm nay là nhập khoảng 500-600 chiếc để phục vụ nhu cầu của khách hàng."
Cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh xèo Bảo Lan ở tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình hoạt động sản xuất được 3 năm nay. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở đã nhập các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công bố đăng ký chất lượng sản phẩm do Sở Công Thương Yên Bái cấp theo đúng quy định. Trung thu năm nay, cơ sở cung ứng ra thị trường trên 1 vạn chiếc bánh an toàn. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ cơ sở sản xuất bánh Bảo Lan, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Cơ sở sản xuất của tôi thì nhập đều có nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu đều có xuất xứ rõ ràng để phục vụ cho một cái Tết Trung thu cho các cháu và tất cả các cơ sở đặt bánh đều đảm bảo vệ sinh an toàn. Sản phẩm của chị thì cung ứng hầu như tất cả thị trường của tỉnh Yên Bái.
Ngay từ đầu tháng 8, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. Đến nay, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra được trên 24 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu. Qua đó cho thấy các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cũng còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh quy trình chế biến chưa đảm bảo theo đúng quy định. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh nói.
Và qua kiểm tra thì cũng chưa phát hiện các mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là mặt hàng bánh Trung thu ở trên địa bàn. Cái sức tiêu thụ của mặt hàng này so với mọi năm được các nhà phân phối người ta cũng phản ảnh là cũng có chậm lại do cái tình hình dịch bệnh, và các cái địa phương thì cũng không tổ chức trung thu đông người cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên thì đây là cái Tết cổ truyền truyền thống, sức mua thì cũng vẫn lượng thì có tăng cao so với những ngày bình thường, chứ còn so với mọi năm thì có chậm lại. Và qua quá trình kiểm tra chúng tôi cũng chưa phát hiện các cái cơ sở làm bánh trung thu mà không thực hiện cái việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc là không có cái đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn. Có thể chúng ta cũng hy vọng là một mùa trung thu năm nay với tình hình dịch bệnh cũng đã được kiểm soát và cái tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm cũng sẽ được đảm bảo.
Để Tết Trung Thu thực sự mang lại niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa, bên cạnh việc tăng cường thanh kiểm tra chất lượng bánh trung thu của các ngành chức năng, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm của các thương hiệu có uy tín trên thị trường, kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của mình.
Toàn tỉnh hiện có gần 250 đội thanh niên tình nguyện ứng trực tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiêu biểu là Thành đoàn Yên Bái huy động 150 thanh niên tham gia khắc phục ngập úng tại các phường Hồng Hà và Yên Ninh. Huyện đoàn Văn Yên huy động hơn 260 đoàn viên thanh niên tại các xã thị trấn tham gia san gạt bùn đất, làm sạch tuyến đường sau mưa lũ ngập úng thuộc các xã nông thôn mới, giúp đỡ 65 hộ dân di dời tài sản trước nguy cơ sạt lở đất, khơi thông cống rãnh bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tổ chức đoàn và đoàn thanh niên trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần chủ động phòng chống ứng phó kịp thời hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 9 theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Donald Trump và ông Joe Biden đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình. Tuy nhiên, hai ứng cử viên đã rơi vào trạng thái chỉ trích cá nhân thay vì dùng lập luận rõ ràng. Cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch tranh cử giữa ứng cử viên Tổng thống Trump và Joe Biden vào đêm 29 tháng 9 giờ Mỹ đã rơi vào trạng thái hỗn loạn khi hai bên liên tục công kích cá nhân lẫn nhau. Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục nói tranh mất phần của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đến lượt mình, ông Biden đã đáp lại bằng việc gọi ông Trump là chú hề và là Tổng thống tệ hại nhất mà nước Mỹ từng có. Ông Trump công kích ông Biden và ngắt lời đối thủ mỗi khi ông này trả lời về các chủ đề. Thực tế, cuộc tranh luận đã khiến ông Biden bị đứt mạch suy nghĩ về các điểm chính trong phần đầu buổi tranh luận, dù ông đã quen thuộc với lối tấn công này của ông Trump. Trong phần thảo luận về tin tức được đăng tải trên tờ Thời báo New York về việc ông Trump không nộp thuế thu nhập hoặc nộp rất ít thuế, trong hai thập kỷ qua, ông Biden cố xoáy vào lập luận về sự công bằng và lưu ý rằng một giáo viên trung bình còn nộp thuế nhiều hơn cả ông Trump. Cuộc tranh luận chia làm 6 chủ đề, nhưng nhiều công dân Mỹ theo dõi truyền hình đã gặp khó khăn trong việc nắm rõ quan điểm của ứng cử viên vì nhiều lúc tranh luận biến thành cãi cọ.
Sau cuộc họp kín ngày 29 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột quân sự giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt hành động quân sự, giảm leo thang căng thẳng và trở lại các cuộc đàm phán. Ngày 29 tháng 9, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Armenia cho biết tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ Su-25 của Armenia. Cụ thể, chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ sân bay Ganja của Azerbaijan đã đi sâu 60 km vào lãnh thổ Armenia để thực hiện các cuộc tấn công vào các khu dân cư và các đơn vị quân đội. Ngay lập tức, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đã bác bỏ cáo buộc này. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Azerbaijan cả trên bàn đàm phán và trên chiến trường. Thổ Nhĩ Kỳ muốn vấn đề Nagorno-Karabakh được giải quyết một cách triệt để.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29 tháng 9 thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ vào tuần tới nhằm củng cố các mối quan hệ trong khu vực. Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ dự kiến kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10. Chuyến thăm của ông Pompeo tới Tokyo vào ngày 6 tháng 10 sẽ là chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên đến Nhật Bản kể từ khi tân Thủ tướng Nhật Bản Suga nhậm chức. Tại Tokyo, Ngoại trưởng Pompeo sẽ chủ trì cuộc họp của Ngoại trưởng 4 nước trong tứ giác kim cương gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Ngày 7 tháng 10, ông Pompeo sẽ tới thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ trước khi đến Hàn Quốc. Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ sẽ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động hàng hải ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Theo bản tin ngày 29 tháng 9 của hãng tin Reuters, tại một vùng rừng núi hẻo lánh ở khu vực Đông Bắc Romania có một cô giáo mỗi ngày đi bộ 14 km đến ngôi trường nhỏ nhất nước để truyền đạt kiến thức cho 6 học sinh. Ngôi trường siêu nhỏ chỉ có một phòng học rộng 12m2 nằm trên dãy núi Carpathian thuộc Đông Bắc Romania. Mỗi ngày cô Anna tới đây để dạy 6 tiết học cho 6 học sinh. Ngôi trường này nằm ở ngôi làng có 200 cư dân. Để đến được ngôi làng hẻo lánh này, người ta phải đi bộ, ngồi xe ngựa và xe việt dã. Nơi đây không có mạng viễn thông liên lạc cũng không có máy tính nên cô giáo buộc phải đến tận nơi dạy các em học. Cô giáo Anna cho biết mình đã dạy học ở ngôi trường nhỏ bé này 2 năm và cô sẽ luôn đồng hành cùng học sinh của mình.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, năm 2020, ngành nông nghiệp được giao thực hiện chuẩn hóa 50 sản phẩm OCOP. Các địa phương đã đăng ký 91 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Những sản phẩm này sẽ có cơ hội đến với người tiêu dùng trong cả nước thông qua hệ thống bán lẻ và các nhà hàng siêu thị. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đạt mục tiêu này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin ông cho biết là chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thì đã mang cái làn gió mới như thế nào để nâng tầm cái thương hiệu của nông sản Yên Bái?
Khi sản phẩm OCOP được công nhận thì đây là một trong các cái điều kiện để các sản phẩm này tiếp cận dễ hơn với thị trường, đặc biệt là đối với các cái đơn vị tiêu thụ như là các cái chuỗi siêu thị hoặc là các cái cửa hàng ở rồi là các cái doanh nghiệp mà người ta là cái đơn vị tiêu thụ lớn rồi là đơn vị xuất nhập khẩu. Thì khi có cái nhãn hiệu, khi mà được công nhận sản phẩm là OCOP và đồng thời có thể là được cấp những cái chứng nhận quản lý khác nữa, thì nó sẽ tổng hợp thành một cái hồ sơ hoàn chỉnh cho một cái sản phẩm để đi vào thị trường một cách vững chắc và được người tiêu dùng người ta chấp thuận, người ta sử dụng một cách lâu dài, ổn định đối với cái sản phẩm đó. Những sản phẩm mà đã đạt được 3 sao, 4 sao thì qua tổng hợp nhanh của chúng tôi thì là năm 2020 này thì cái sản lượng sản xuất cũng tăng lên. Thứ hai nữa là cái khả năng tiêu thụ là ổn định hơn. Thế và cái xu hướng đặt hàng rồi là khách hàng tìm đến với các cái sản phẩm của chúng ta là đang có cái xu hướng tăng lên. Như vậy đây là những cái dấu hiệu rất là tích cực cho việc mà chúng ta công nhận những cái sản phẩm OCOP để các sản phẩm của chúng ta vào được cái thị trường chung.
Vậy thì đến thời điểm hiện tại cái việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm có gặp những cái khó khăn vướng mắc gì không thưa ông?
Qua theo dõi thì chúng tôi thấy là ở một số địa phương thì cái việc mà ổn định các cái sản phẩm cũng như là lập cái hồ sơ để được công nhận sản phẩm OCOP thì đúng là nó là vấn đề mới, cho nên là ở cơ sở thì một số cơ sở cũng còn gặp những cái khó khăn trong cái việc là tổng hợp rồi là lập cái hồ sơ để công nhận, chứng nhận và trình cấp có cái thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp tăng cường cán bộ hướng dẫn cho huyện, các huyện. Đấy, thế rồi là có những đơn vị thì trực tiếp cho đơn vị chủ trì sản phẩm thì các anh ấy tiếp cận tốt hơn với các cái tài liệu, các cái quy định, những cái mẫu biểu mà cần phải hoàn thành để các cái đơn vị thực hiện các cái nhiệm vụ này thì có cái điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện cái sản phẩm OCOP.
Để đạt cái mục tiêu thực hiện chương trình OCOP trong năm 2020 thì thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ có những cái tham mưu hay là chỉ đạo như thế nào?
Để thực hiện được cái mục tiêu này một cách thuận lợi thì trong thời gian vừa qua Sở Nông nghiệp đã có một cái cuộc làm việc với tất cả các địa phương trực tiếp rà soát từng danh mục sản phẩm OCOP và đã thống nhất với các địa phương cái kế hoạch thẩm định. Chúng tôi sẽ thẩm định làm 3 đợt ở 3 tháng còn lại của năm 2020. Và giờ này thì các địa phương cũng đã lên tất cả các cái hồ sơ và cũng sẽ cập nhật đúng cái kế hoạch của. Chúng tôi cũng đang cùng với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ danh mục các cái sản phẩm này để báo cáo Ủy ban dân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời với cái việc đó thì là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương là khẩn trương hoàn thành các cái hồ sơ hành chính theo yêu cầu để trình cấp có thẩm quyền công nhận cái sản phẩm OCOP. Thế và các cái sản phẩm này thì chủ yếu là nằm ở các cái lĩnh vực về sản xuất, tức là các cái sản phẩm nông sản của các địa phương. Thế và bên cạnh đó thì có một số cái sản phẩm du lịch cộng đồng. Thế và hiện nay thì các cái sản phẩm này đã hình thành rồi, đã có mặt trên thị trường rồi, đã được người tiêu dùng chấp nhận rồi. Chỉ có điều là các sản phẩm này cần được lập thành một cái bộ hồ sơ theo yêu cầu. Vì vậy cho nên là trong những tháng còn lại của năm 2020 thì thời gian không còn nhiều, cho nên là các địa phương phải rất là tích cực phối hợp với các cái đơn vị chủ và chủ trì thực hiện các cái sản phẩm OCOP này, hoàn thiện các cái hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và chúng tôi cho rằng là năm 2020 thì chúng ta sẽ hoàn thành vượt mức cái số lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Rạng sáng nay, Tottenham đã giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh sau khi giành chiến thắng trước đội khách Chelsea trong loạt đá luân lưu căng thẳng và kịch tính. Chơi trên sân khách, nhưng Chelsea là đội kiểm soát bóng vượt trội hơn với 60% thời gian. Phút thứ 19, đội khách đã mở tỷ số nhờ công của Timo Werner. Đây là bàn thắng đầu tiên của tân binh người Đức cho Chelsea. Sang hiệp 2, Tottenham nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Ở trận này, dù cầm bóng ít hơn, nhưng đã có được bàn thắng gỡ hòa vào phút 83 nhờ công của Eric Lamela. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nên hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Hai đội đều thực hiện thành công 4 loạt sút đầu tiên, nhưng đến loạt sút thứ 5, Mason Mount của Chelsea đã thực hiện không thành công, trong khi Harry Kane hoàn thành nhiệm vụ của mình, giúp Tottenham giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 5-4 và giành quyền vào vòng 5 Cúp Liên đoàn Anh. Đương kim vô địch ngoại hạng Anh là Liverpool vừa đón nhận một tin không vui khi Thiago Alcantara dương tính với COVID-19. Câu lạc bộ Liverpool cho biết Thiago có triệu chứng nhẹ của việc nhiễm COVID-19, tuy nhiên sức khỏe của cầu thủ này vẫn tốt. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục tuân theo những quy định phòng chống dịch COVID-19. Thiago sẽ cách ly trong khoảng thời gian cần thiết. Cầu thủ người Tây Ban Nha này vừa chuyển tới Liverpool từ Bayern Munich trong tháng này. Anh đã vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng 2-0 của Liverpool trước Chelsea. Sau đó, Thiago ngồi ngoài trận thắng của Liverpool trước Arsenal. Bóng ma COVID-19 cũng đang quay lại giải vô địch quốc gia Italia, dù mùa giải mới đã trôi qua được 2 vòng đấu. Khả năng rất cao là giải đấu hàng đầu bóng đá Italia sẽ bị hoãn khoảng 2 tuần vì những ca dương tính xuất hiện liên tục. Hôm Chủ nhật, Napoli đã đánh bại Genoa với tỷ số 6-0, nhưng chưa kịp vui mừng, thầy trò Gattuso đã nhận hung tin rằng có tới 14 thành viên, bao gồm cả cầu thủ và nhân viên của Genoa, dương tính với COVID-19. Ngay lập tức các cầu thủ của Napoli cũng buộc phải tự cách ly. Vào cuối tuần này, theo lịch ban đầu, Genoa sẽ đụng độ với Torino, còn Napoli chạm trán Juventus. Nhưng trước những diễn biến mới nhất như này, nhiều khả năng cả hai trận đấu sẽ đều phải hoãn lại. Kể cả khi ban tổ chức Serie A không đồng ý, Genoa cũng sẽ không thi đấu. Tại giải quần vợt Pháp mở rộng, chỉ phải gặp tay vợt trẻ Mikael Immer tại vòng 1, Novak Djokovic đã không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp. Ngay xét mở màn, hạt giống số 1 đã không cho đối thủ cơ hội vùng lên khi giành chiến thắng tuyệt đối 6-0. Xét 2, tình hình không mấy khả quan hơn với tay vợt trẻ người Thụy Điển. Bất chấp bẻ thành công một game giao bóng của Djokovic, tay vợt 22 tuổi vẫn bất lực trong việc chặn chuỗi ghi điểm của đối thủ. Tỷ số 6-2 nghiêng về Nole phản ánh chính xác sự chênh lệch trình độ giữa hai tay vợt. Xét 3, có thời điểm Immer thi đấu cực kỳ thăng hoa, song vẫn không thể tạo ra bất ngờ và đánh gác vợt với tỷ số 3-0 chung cuộc. Tỷ số các set lần lượt là 6-0, 6-2 và 6-3.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Phục vụ ơi.
Dạ.
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi.
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ.
Các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k.
Em cho anh xin.
Anh lại xin Wi-Fi ạ?
Đâu, cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel.
Dạ, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Tôi thách mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngài không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ, em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ, là data siêu tốc Viettel.
Ê, mấy ông ơi, pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ, không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k. Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB, dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu với mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.